Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay là bài giảng chót trong loạt bài các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu. Chúng ta đã học hơn 60 bài rồi và cảm ơn Chúa hôm nay chúng ta học ẩn dụ chót trong loạt bài của tôi chia sẻ cho quý ông bà anh chị em là ẩn dụ về sự chết như giấc ngủ. Thưa quý ông bà anh chị em, một ngày kia Lazarơ ở tại Bethany đau nặng lắm. Chị em, các em của ông Ma-thê Mary bèn sai người đi đến tìm được Chúa Giêsu vì Ngài đang ở xa. Họ đi phải đi 2 ngày đường mới gặp được Chúa Giêsu. Và khi tới đó rồi họ nói với Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, Lazarơ bạn của Thầy đau nặng lắm, chắc phải chết. Bây giờ Thầy hãy mau mau trở về để cứu Lazarơ dùng. Nhưng khi nghe điều đó, Chúa Giêsu ở lại 2 ngày nữa rồi mới đi. Mãn 2 ngày ở lại đó, Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng: Lazarơ bạn của ta đang ngủ, bây giờ ta phải đi về đó để đánh thức người. Các môn đồ nói với Chúa Giêsu rằng: Nếu Lazarơ mà ngủ thì có sao đâu, không có chết đâu, chắc sống. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ rằng Lazarơ đã chết rồi. Tại sao Đức Chúa Giêsu biết Lazarơ đã chết rồi mà Ngài nói rằng Lazarơ bạn ta đang ngủ? Ở đây Chúa Giêsu muốn nói cho các môn đồ và chúng ta ngày nay biết rằng sự chết của người tin Chúa thì giống như một giấc ngủ mà thôi. Sự chết chỉ là một giấc ngủ. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta thấy điều này rõ lắm. Thưa quý ông bà anh chị em, sự chết chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Trước tiên chúng ta phải hiểu đây là một ẩn dụ mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta, để cho chúng ta biết rằng chúng ta là con cái của Chúa, nếu có qua đời hay là chết đi thì như là một giấc ngủ bình thường mà thôi. Thứ nhất là trường hợp của con gái Gia-ru được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 18 đến câu 26, hoặc là ở trong sách Mác đoạn 5 câu 35 đến 43. Chúng ta thấy rõ điều này. Một ngày kia Chúa Giê-xu đang đi trên đường giảng dạy thì có một thầy đội của tên là Gia-ru bước tới gặp Chúa Giêsu nói rằng: Chúa ơi, con tôi đau bệnh nặng lắm, sắp chết rồi, Chúa hãy đến mà cứu sống giùm. Nhưng Chúa Giêsu mãn lo chữa bệnh cho người đàn bà mất huyết 12 năm, chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy, rồi Chúa Giêsu mới đi. Khi Chúa Giêsu bước đi thì có người nhà của Gia-ru chạy tới rằng: Ông ơi, đừng có làm phiền thầy nữa, con ông đã chết rồi. Nhưng Chúa Giêsu và các môn đồ Ngài cứ đi đến tại nhà Gia-ru. Và khi Chúa tới đó thì cả đoàn dân, những người trong xóm giềng đó vây quanh ở trong nhà khóc lóc một cách thảm thiết. Chúa Giêsu hỏi rằng: Tại sao các ngươi khóc? Đứa con gái này không có chết đâu, nó đang ngủ. Và khi Chúa Giêsu nói rằng đứa con gái này đang ngủ thì những người hàng xóm đã làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, họ cười nhạo Chúa Giêsu: Ông này không biết ở đâu mà nói kỳ cục vậy, con nhỏ đã chết rồi mà lại nói là nó đang ngủ, nó ngủ cái gì, nó chết rồi. Họ cười cợt Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đuổi họ ra hết. Và khi đuổi họ ra hết rồi thì Chúa Giêsu dẫn các môn đồ, cha mẹ của đứa gái này vào ở trong chỗ giường nằm đứa gái chết đó. Chúa Giêsu cầu nguyện và kêu: Hỡi con gái nhỏ, hãy chờ dậy. Cái gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Đứa gái nhỏ đó sống lại dậy, sống dậy, và Chúa truyền lệnh cho người ta hãy cho nó ăn đi. Như vậy thì qua cái câu chuyện thật này chúng ta thấy gì? Sự chết như là giấc ngủ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Mới vài tiếng đồng hồ thôi, Chúa Giêsu tới thì em bé này đã đứng dậy, sống dậy. Thưa quý ông bà anh chị em, một giấc ngủ vài tiếng đồng hồ. Nếu có Chúa Giêsu là đấng quyền năng có đó thì cái gì cũng có thể xảy ra được. Ngài có thể kêu một kẻ chết sống dậy như là kẻ đó đang ngủ mà thôi. Một trường hợp khác là một người trai trẻ ở tại Nain, con của bà có. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết ở trong Luca đoạn 7 câu 11 đến 17 chép: một lần nọ Chúa Giêsu và các môn đồ và đoàn dân đi vào trong thành Nain. Khi gần tới cổng thành thì ở trong thành khiêng ra một quan tài. Ở trong quan tài đó có một gã trai trẻ con của bà có nghèo nàn chết, người ta khiêng ra để đem chôn. Họ khóc lóc thảm thiết, họ thương người đàn bà có này mà cũng thương cậu trai trẻ này đã chết ngắn hạn như vậy. Họ khóc lóc. Chúa Giêsu nói rằng đừng khóc. Rồi Chúa Giêsu rờ quan tài. Những người khiêng quan tài ngừng lại, thưa quý bạn cho em, Chúa làm gì? Chúa nó phán rằng: hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Cái gì xảy ra? Chàng thanh niên ở trong quan tài đó chờ dậy, nắp quan tài mở ra, và tất cả mọi người đều ngợi khen Đức Chúa Trời về quyền năng mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Chỉ một tiếng phán của Ngài thì người chết ở trong quan tài cũng sống dậy nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Và tin này đồn ra khắp cả xứ Giu-đê và khắp vùng chung quanh, và ai nấy nghe điều này thì lạ lùng về quyền phép của Đức Chúa Trời. Và qua câu chuyện này chúng ta thấy gì nữa? Sự chết giống như là một giấc ngủ mà thôi. Nơi nào của Chúa Giêsu đến thì sự chết có chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Chàng trẻ này đã chết không biết mấy ngày, đã ở trong quan tài, rồi Chúa Giêsu phán một tiếng thì thức dậy. Sự chết như là một giấc ngủ, phải không thưa quý bà anh em? Và đúng như vậy. Trường hợp thứ ba, sự chết như giấc ngủ, là trường hợp của Lazarơ mà chúng ta vừa đọc của Kinh Thánh. Chúng ta thấy Lazarơ bị nặng lắm, và khi những người đi báo tin gặp Chúa Giêsu, đi hai ngày đường gặp Chúa Giêsu thì Lazarơ đã chết rồi. Chúa Giêsu ở lại hai ngày, rồi đi đường tới đó hai ngày nữa là bốn ngày, và Lazarơ đã chết và chôn trong phần mộ bốn ngày rồi. Nhưng Chúa Giêsu nói các môn đồ rằng: bây giờ chúng ta hãy đi Bethany để kêu Lazarơ thức dậy vì ông ta đang ngủ. Và quả thật khi Chúa Giêsu đến đó, người ta khóc lóc than thở. Rồi Mary và Ma-thê gặp Chúa Giêsu nói rằng: nếu mà có thầy ở đây thì anh tôi đâu có chết. Tiếc quá đi, bây giờ anh tôi đã chết rồi. Chúa Giêsu thấy cả người Giu-đê họp đó mà khóc, và Ma-thê, Mary đều khóc, thì Chúa Giêsu cũng khóc nữa, thưa quý ông bà cha. Chúa hỏi rằng: bây giờ Lazarơ chôn ở đâu? Họ nói rằng chôn ở trong một huyệt mộ có tảng đá chặn lại rồi, đã chết trong mồ mả rồi. Chúa Giêsu đến đó để mà kêu Lazarơ sống dậy. Nhưng mà Ma-thê, Mary nói gì thưa quý bạn cha? Nói rằng: bây giờ không được đâu, đã chết bốn ngày rồi, hôi thối rồi, làm sao được? Nhưng Chúa Giêsu làm gì? Chúa phán rằng: hãy lăn hòn đá đi. Cảm tạ ơn Chúa có những người vâng lời. Nhưng nếu chúng ta ngày nay thì chúng ta không ai dám vâng lời, phải không thưa quý bạn cha? Có người vâng lời, lăn hòn đá đi. Và Chúa Giêsu ngước mặt lên cầu nguyện với Đức Chúa Cha: Cha ơi, Cha đã từng nhậm lời con, bây giờ con cầu xin Cha nhậm lời con nữa và cho Lazarơ sống lại. Và cầu nguyện xong thì cái gì? Chúa Giêsu nói rằng: hỡi Lazarơ, hãy ra. Ở trong mộ đó Lazarơ giải liệm còn quấn cả tay chân mà đi ra, thưa quý ông bà anh chị em, sống vậy. Sự chết của Lazarơ giống như giấc ngủ mà Chúa Giêsu nói Lazarơ đang ngủ. Dầu là bốn ngày ở trong mồ mả, nhưng mà ông như là một giấc ngủ, và Chúa Giêsu kêu một tiếng đã thức dậy, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy trong ẩn dụ này Chúa Giêsu nói rằng sự chết như là giấc ngủ là như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu sự chết là giấc ngủ thì chúng ta sợ không? Chúng ta thích ngủ à ha? Có nhiều người thích ngủ lắm à, có nhiều người muốn thức để mà đọc Kinh Thánh mà buồn ngủ ngủ, phải không? Nhưng mà sự chết giống như vậy thưa quý ông bà anh chị em, như giấc ngủ, rồi đây Chúa sẽ kêu chúng ta sống dậy. Sự chết giống như giấc ngủ mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy ba trường hợp. Nhưng một trường hợp khác nữa là sự chết giống như giấc ngủ để chờ Chúa tái lâm. Giấc ngủ này có khi ngắn một vài tiếng đồng hồ, có khi vài ngày, có khi là một thời gian dài chờ Chúa tái lâm. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta từ giã cõi đời này, chúng ta bắt đầu một giấc ngủ để chờ đợi Chúa Giêsu tái lâm. Nếu giây phút này Chúa tái lâm thì những người đã chết ở trong mồ mả thì giờ tự nhiên Chúa kêu sống dậy. Và nếu Chúa còn chần chờ tái lâm lâu ngày hơn thì những người chết trong mồ mả khi Chúa tái lâm thì Chúa cũng kêu sống lại hết. Tức là người tin Chúa chết thì như là một giấc ngủ dầu ngắn dầu dài để chờ đợi sự tái lâm của Chúa. Chúa hứa gì? Này ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta. Rõ trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu thứ 9, Phi-e-rơ nói gì? Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhiều người tưởng rằng Chúa nói tái lâm như vậy mà đâu có thấy. Nhưng mà Chúa nói, Kinh Thánh chép rằng không phải lâu đâu. Những người khác tưởng là Chúa không tái lâm đâu, nhưng mà Chúa tái lâm. Thưa quý ông bạn xem, ở trong Roma đoạn 13 câu 11, 12 chép rằng hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ chúng ta đây, giờ anh em từ ngữ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Rồi Kinh Thánh chép rằng đêm đã khuya, Ngài gần đến. Đêm đã khuya thì mình đang ngủ mê chứ gì, nhưng mà khi mà trời sáng thì chúng ta bừng tỉnh dậy. Khi chúng ta từ giã cõi đời này nằm ở trong mồ mả, thưa quý bạn xem, khi Chúa Giêsu tái lâm thì Ngài kêu chúng ta thức dậy. Giờ anh em từ ngủ thức dậy sắp đến rồi. Chúng ta là những người tin Chúa, đừng sợ hãi. Hãy biết rằng chúng ta từ giã cõi đời này như là một giấc ngủ để chờ Chúa tái lâm mà thôi. Ở trong Sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 13, Phao-lô nói về sự tái lâm như giấc ngủ như thế này: hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần những người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Phao-lô nói gì? Sự chết như là giấc ngủ mà thôi. Giờ anh em ngủ sắp thức dậy rồi, đừng có sợ hãi gì. Rồi ông tiếp như thế nào? Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Rồi ông nói tiếp rằng khi Chúa Giêsu tái lâm thì Ngài hiện đến trên không trung, có tiếng kèn của thiên sứ thổi và có tiếng kèn của Đức Chúa Trời thổi ầm vang lên. Tất cả những người mà tin Chúa chết trong mồ mả thì đều sống dậy. Sống dậy, Kinh Thánh chép rằng rồi biến qua thân thể hèn mạc này, cả linh hồn thân thể hợp lại rồi biến qua vinh hiển, rồi cất lên gặp Chúa của thế Giêsu ở tại đó hưởng phước hạnh của Ngài. Và rõ ràng trong khúc Kinh Thánh này, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự chết như là một giấc ngủ dầu ngắn dầu dài, nhưng mà chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu tái lâm, Ngài sẽ phán một tiếng cũng như kêu chúng ta từ cõi chết sống dậy. Một giấc ngủ lâu dài, rồi khi Chúa đến chúng ta sẽ được thức dậy. Vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng sự chết của người thánh là quý bao thai. Rồi ở trong Phải Quyền là 14 câu 13 chép gì nữa? Tôi nghe có tiếng từ trên trời rằng hãy viết lấy từ đài phước thai cho những người chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán: phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sao. Chết như là một giấc ngủ, và những người thánh mà chết thì phước hạnh biết bao. Khi Chúa Giêsu tái lâm, Ngài kêu chúng ta từ ngủ thức dậy. Vậy là con gái của Chúa an tâm, chúng ta đừng lo. Mà Phao-lô khuyên rằng chúng ta hãy dùng lời này để an ủi nhau, đừng có sợ, bởi vì một giấc ngủ ngon lành và rồi chúng ta bừng mắt lên, chúng ta thấy chúng ta ở với Chúa đời đời, phước hạnh vô cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, nhưng có một giấc ngủ khác mà gọi là giấc ngủ chờ đợi Ngài phán xét. Người Việt Nam chúng ta, tôi không biết tại sao mà họ nói một cái lời mà ăn hiệp với Kinh Thánh vô cùng. Khi họ diễn tả một người chết thì họ nói rằng đây là giấc ngủ mấy năm, mấy ngàn thu, giấc ngủ ngàn thu. Tôi không biết tại sao mà họ nói lời đó, giấc ngủ ngàn thu. Tại sao quý bà anh chị em biết không? Khi tôi và quý bà anh chị em được cất lên khi Chúa tái lâm, chúng ta ở với Chúa một thời gian ngắn, dự tiệc cưới chiên con, rồi lãnh phần thưởng Chúa ban cho, rồi tất cả chúng ta các thánh đồ cùng Chúa Giêsu trở lại trần gian này để lập nước 1000 năm bình an, tức là ngàn thu đó. 1000 năm bình an, chúng ta đồng trị với Chúa và ma quỷ bị xiềng lại, tất cả những người trong thế gian này không còn ngoài tội lỗi nữa, hết thảy đều sống trong hòa bình, bình an và phước hạnh, sống trong cuộc đời vui vẻ, thỏa mãn, thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời, vui thỏa lắm. Thưa quý ông bà anh chị em, con cái của Chúa sống 1000 năm với Chúa trong nước bình an đó. Rồi cái thánh nói gì? Thưa quý ông bà anh chị em, mãn 1000 năm bình an, cái gì xảy ra? Chúa kêu gọi những người chết mà không tin Chúa ở trong bụi đất, tất cả đều hợp lại, linh hồn thân thể hợp lại, rồi sống dậy. Sống dậy để làm gì? Để ra trước một tòa lớn và trắng. Ở tại đó thì họ bị xét xử. Kinh Thánh chép ở trong Khải Huyền như thế này: còn những kẻ chết khác không được sống cho đến khi đủ 1000 năm, tức là ngàn thu đó, ấy là sự sống lại thứ nhất. Rồi ở trong Khải Huyền đoạn 20:1 chép rằng: bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng ngồi ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn lẫn nhỏ đứng trước tòa, và các sách được mở ra, và các sách đó là sách sự sống. Và khi mở ra, người ta tìm cái những người này có tên trong sách sự sống không. Nếu không có tên trong sách sự sống thì sẽ bị ném xuống hồ lửa. Hải Huyền đoạn 20:15 chép rằng: kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Tức là những người mà gọi là chết giấc ngủ ngàn thu đó, sau nó 1000 năm bình an thì họ sẽ sống lại, rồi Chúa sẽ đem họ ra tòa án lớn và trắng. Tại đó cuốn sách mở ra, nếu mà họ không có tên trong sách sự sống thì sẽ bị hình phạt chung với ma quỷ ở trong hồ lửa vực sâu. Ở Khải Huyền đoạn 20:10 chép rằng: còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa, và diêm trong đó đã có con thú tiên tri giả rồi, chúng nó phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Tức là những người mà chúng ta nói rằng giấc ngủ ngàn thu đó thì sẽ bị án hình phạt với ma quỷ, với tiên tri giả đời đời trong địa ngục. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy Kinh Thánh cho tôi và quý ông bà anh chị em biết rằng sự chết là một giấc ngủ là như thế. Nếu ngày nay chúng ta đang sống đây mà quyền năng Chúa Giêsu có thể làm cho chúng ta chết và sống lại, đó là quyền năng của Chúa. Nhưng nếu chúng ta an nghỉ trong nước của Chúa và chờ đợi Chúa tái lâm, và khi Chúa tái lâm chúng ta sẽ cũng thức dậy để mà cùng với Chúa hưởng phước hạnh đời đời. Chỉ có những người không tin Chúa thì mới thức dậy giấc ngủ ngàn thu, sau khi con cái Chúa dự nước ngàn năm bình an đó thì sẽ bị án làm một với ma quỷ ở trong hồ lửa vượt sâu đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy tôi và quý ông bà anh chị em vui không, thỏa lòng không, an lòng đi, vì chúng ta tin Chúa Giêsu rồi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta đã tin Chúa rồi, ai tin con thì được sự sống đời đời, không bị hư mất nữa, không có sự đón phạt nào cho những người ở trong Chúa của thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta giàu qua đời theo định luật, nhưng sự qua đời của chúng ta chỉ là một giấc ngủ chờ đợi tiếng kèn chót của Chúa thổi và chúng ta được thức dậy để hưởng phước đời đời. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn cho em học ẩn dụ này. Chúng ta vẫn lòng đừng sợ. Người tín hữu nào mà sợ chết thì người đó chưa thật sự tin Chúa Giêsu. Thưa quý bạn cho em, có nhiều người cử nói chữ chết nữa vì nói cái là rùng mình rồi sợ. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, không sợ phải không thưa quý bạn anh chị em? Chúng ta giàu có qua đời chỉ là một giấc ngủ để chờ lại thức dậy mà thôi. Không có chỗ nào nói nhiều chữ chết bằng ở trong hội thánh là coi cô Chúa hết phải không? Mà cho em tới nhà thờ thì mình cứ nói chết chứ sống phải không? Chúng ta nói hoài. Mà tại sao mình không sợ? Bởi vì chết là một giấc ngủ để chúng ta gặp Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết điều đó để vững vàng được yên ủi. Kính mời quý bạn cho em đồng đứng lên để chúng ta cầu nguyện.